phô bày những điều xấu của người khác, rêu rao chuyện riêng tư của người. Trong chú giải của cuốn Vận Biên có đoạn đầu tiên nói rất hay: đối với hạnh xấu của kẻ khác, gọi là nói ra sẽ khiến cho người ta bị nhục nhã, chớ nên để người khác nghe thấy. Người lại phô bày bộc lộ, ác lòng đôn hậu bị tổn thương, âm chất cũng bị tổn hại theo. Đoạn này đã đem những việc ác nói rõ cho chúng ta biết rồi. Người xưa thường nói, con người nào phải thánh hiền, ai mà không mắc lỗi. Thử hỏi người thế gian, đừng nói là người ở thế gian này, lục đạo chúng sanh bao gồm cả cõi trời thì vẫn là phàm phu. Kiến tư phiền não chưa đoạn dứt thì đâu có ai mà không có lỗi chứ. Ai mà không có chuyện riêng tư? Vì vậy bàn đến việc xấu và chuyện riêng tư của người khác là việc làm rất không có đạo đức, hay nói cách khác là việc gây tổn thương tình cảm, đánh mất tâm nhân hậu của chính mình, đánh mất âm đức của chính mình, và còn kết oán thù sâu nặng với người khác. Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Ngôn ngữ gây tổn thương người khác đều ở trong vô tri vô giác, kết thành oán thù sâu nặng, oan oan tương báo không biết bao giờ ngừng dứt. Những người đọc sách trước đây hiểu rõ đạo lý này nên hết sức cẩn thận giữ gìn. Các vị đại đức thời xưa thường nói, điều đại kỵ lớn nhất của người tu hành chính là nói việc xấu tốt của người khác, và thậm chí đối với hết thảy những việc thế gian không liên quan đến chính mình thì miệng không được nói, tâm không được suy tư. Nếu miệng nói tâm suy tư, chính mình liền bị mê muội rồi. Chữ muội ở đây chính là mê muội lương tâm của chính mình. Câu sau đây cũng rất hay: nếu chuyên tâm tu hành và tìm lỗi của chính mình thì đâu có thời gian để lo chuyện người khác nữa chứ. Điều này chính là Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư thường nói, nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Không phải là không có mắt hay là không nhìn thấy, mà là không có thời gian để thấy lỗi người khác. Chính mình là một thân đầy tội nghiệp, một thân đầy lỗi lầm, tự mình sửa đổi còn không kịp, làm gì có thời gian để lo việc của người khác chứ. Cho nên đạo nghiệp của một người tu hành có thành tựu trong cuộc đời của mình được hay không thì điều này là vô cùng quan trọng. Nếu thích nói lỗi lầm của người khác, thích thăm dò lỗi lầm của người khác, người này nhất định không phải là người tu hành. Người như vậy nhất định sẽ đọa vào tam đồ. Cho nên bản thân chúng ta ở trong lục đạo, tương lai như thế nào, chính chúng ta đều rõ hơn ai hết. Trước đây có người từng hỏi tôi, con liệu có bị đọa địa ngục hay không? Tôi trả lời, câu này anh không cần phải hỏi tôi, anh hãy chính mình tự kiểm điểm thì sẽ biết ngay. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh nói với chúng ta, hủy bán tam bảo, hủy bán người tu hành. Tội hủy bán đều đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta cần phải tin tưởng. Phá hòa hợp tăng, phá hoại đạo tràng, đặc biệt là phá hoại một đạo tràng chánh pháp. Một niệm tán thán của bạn liền được vô lượng vô biên phước báo. Một ác niệm hủy báng, đố kỵ chướng ngại nổi lên, liền tạo tội nghiệp đọa địa ngục A Tỳ. Do vậy họa phước chỉ trong một niệm. Con người vốn là ngu si như vậy. Chúng ta thử nghĩ xem, chính chúng ta có tạo tác những tội nghiệp như vậy không? Chính chúng ta không phải là thánh hiền, thì nhất định đã tạo những nghiệp tội đó rồi. Chỉ là sự khác biệt giữa tội nặng và nhẹ, lớn hay nhỏ mà thôi. Có rất nhiều người học Phật, thậm chí là người xuất gia, oán trách Thích Ca Mâu Ni Phật, phê bình Tổ sư Đại Đức, phê bình Kinh giáo, phê bình ngôn luận tác phẩm của Cổ Đại Đức. Điều này chúng ta thường xuyên nhìn thấy. Họ không chịu suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta chưa cần nói đến Kinh Phật, mà chúng ta hãy xem những lời của Tổ sư Đại Đức xưa đã nói trong Ngữ Lục. Vì sao các ngài lại nói như vậy? Đối tượng ngài nói đến là những ai? Dụng ý của các ngài nằm ở chỗ nào? Chúng ta không chịu nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng, mà tùy tiện phê bình nên tạo tội nghiệp này. Chúng ta không hiểu dụng ý của các ngài, không hiểu hoàn cảnh đương thời của các ngài. Khi Phật thuyết pháp, ngài thường nói với chúng ta: Phật vô hữu pháp khả thuyết, Tổ sư Đại Đức cũng vô pháp khả thuyết. Nhưng vì sao các ngài lại thuyết pháp? Đó là vì chữa bệnh cho chúng sanh. Cho nên khi thuyết pháp nhất định phải có đối tượng. Đối tượng đó có khuyết điểm gì? Nếu đối tượng đó chấp trước không, thì Phật Bồ Tát sẽ nói là có. Nếu chấp trước có, Phật Bồ Tát liền nói không. Do vậy nói thuyết pháp thực ra là để đối trị những khuyết điểm tật xấu và tiêu trừ những vọng tưởng phân biệt chấp trước mà thôi. Thật ra các ngài đâu có pháp nào để thuyết, mà thường nói pháp chứ. Chỉ là phá chấp trước của hết thảy chúng sanh mà thôi. Những người học Phật chúng ta ngày nay lại rất hồ đồ, đưa ra những lời thuyết pháp của Phật làm bằng chứng để phê bình ngài. Nói ngài đã giảng sai rồi. Như vậy, chẳng những bản thân mình mắc phải tội lớn, ở chỗ này khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước, còn kêu gọi người khác vào hùa với mình, kêu gọi người khác khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn xem cái tội này có nặng hay không chứ? Chúng ta ngày nay học Phật cũng hiểu ra một chút ý tứ. Chư Phật là tùy hoàn cảnh để hóa thân, không có thân tướng nhất định, mà tùy cơ thuyết pháp, không có nói một pháp cố định. Hay nói lời chân thật, các ngài không thuyết pháp nào cả. Cho nên Phật trên kinh Bát Nhã nói, có người cho rằng Phật thuyết pháp, đây chính là đang bán Phật, huống hồ còn nói này kia. Nếu bạn nói Phật có pháp để thuyết, đã là bán Phật rồi. Ý nghĩa của điều này vô cùng sâu sắc. Người đọc kinh Bát Nhã rất nhiều, nhưng đều không nghĩ đến giáo huấn này của Phật. Phật là vì chúng ta mà nói rõ điều này. Lời nói và hành vi của người thế gian, chúng ta đều không nên phê bình, tốt nhất là không phê bình.